Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh. Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe chương trình Học Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học Kinh Thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa để sống với chân lý đó và trở nên người truyền rao ơn cứu chuộc của Chúa cho đồng bào. Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng học thư của sứ đồ Phao-lô gửi cho hội thánh tại Galati. Đây là bài học Kinh Thánh do cố mục sư tiến sĩ Lê Hoàng Phua biên soạn. Theo bước đời con, xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hôm nay chúng ta sẽ cùng học với nhau bài thứ 18 với đề tài Vai trò luật pháp, căn cứ trên thư Galati chương 3 từ câu 15 đến câu 22. Chúng tôi xin đọc sau đây. Luật pháp Môi-se đã công bố trong một khung cảnh trang nghiêm và đáng sợ. Núi Sinai chuyển động, sấm chớp vang trời, lửa cháy rực như muốn thiêu cả rặng núi. Tiếng phán dạy của Chúa hàng hữu cất cao hơn tất cả các tiếng động, tiếng vang. Chúa gọi, Môi-se đáp ứng và lên núi gặp Chúa. Sách xuất Ai Cập đã ghi lại những việc chuẩn bị và quang cảnh ngày ban hành bộ luật Môi-se trong sách Ê-díp-tô ký chương 19, từ câu 3 đến câu 6 phần A và từ câu 16 đến câu 20. Chúa truyền cho Môi-se 10 điều răn và bộ luật để ban bố cho dân sự. Về sau Môi-se nhắc lại việc ấy và nhìn nhận rằng, tôi thật sợ sệt và run rẩy cả người. Luật pháp Môi-se thật quan trọng, nhưng luật pháp ấy đóng vai trò gì trong chương trình cứu rỗi vĩ đại, tức là chương trình giải thoát loài người ra khỏi ngục tù tội lỗi và cho hưởng quyền tự do của con cái Đức Chúa Trời? Phao-lô giải đáp vấn đề này trong thư Galati chương 3, từ câu 15 đến câu 22. Đoạn văn này nêu lên ba ý chính như sau. Ý thứ nhất, giá trị và hiệu lực của giao ước giữa Chúa và loài người, từ câu 15 đến câu 17 phần A. Ý thứ hai, vai trò của luật pháp Môi-se từ câu 17 phần B đến câu 20. Ý thứ ba, sự hòa hợp của luật pháp và giao ước hay là luật pháp dọn đường cho Chúa cứu thế từ câu 21 đến câu 22. Ý thứ nhất, giá trị và hiệu lực của giao ước giữa Chúa và loài người, Galati chương 3 từ câu 15 đến câu 17 phần A. Thưa anh chị em, tôi xin đăng cử một thí dụ trong cuộc sống hàng ngày. Một khi giao kèo đã ký xong, không ai được thay đổi hay thêm bớt điều nào. Lời hứa của Chúa với Abraham cũng thế. Chúa hứa ban phúc lành cho Abraham và hậu tự. Thánh Kinh không nói các hậu tự theo số nhiều, nhưng nói hậu tự để chỉ về một người là Chúa cứu thế. Điều ấy có nghĩa là Thượng Đế đã lập giao ước và cam kết với Abraham. Cho nên 430 năm sau luật pháp Môi-se ban hành cũng không thể nào hủy bỏ giao ước và lời hứa đó. Phao-lô dùng ngay một thí dụ trong sinh hoạt xã hội loài người để nói về giá trị và hiệu lực của giao ước của Thượng Đế. Trong các việc sản xuất, mua bán, xây cất hay cả đến việc gia đình, cưới xin đều căn cứ trên một hình thức gọi là giao kèo với sự cam kết của đôi bên giữ đúng mỗi điều khoản và thực thi phần trách nhiệm của đôi bên. Một khi hai bên đã đặt bút ký vào giao kèo hay gật đầu đồng ý thỏa thuận thì giao kèo hay giao ước coi như đã có hiệu lực ngay. Không bên nào còn có quyền thay đổi thêm bớt gì nữa cho đến khi giao kèo mãn hạn. Chữ thay đổi theo nguyên tắc có nghĩa là làm cho mất hiệu lực. Giữa xã hội loài người, giao ước, giao kèo còn có giá trị và nói chung còn được tôn trọng như thế, huống chi là giao ước giữa Chúa với loài người. Giao ước giữa Chúa và Abraham chính là một lời hứa của Chúa. Lời hứa ấy có giá trị và có tính cách ràng buộc như một giao ước, nên cũng không thể nào thay đổi thêm bớt gì được mà hai bên phải giữ đúng cho đến khi mãn hạn. Giao ước này thật là đặc biệt, quan trọng và vĩ đại vì tuy chỉ lập với Abraham nhưng giao ước có hiệu lực bao trùm cả nhân loại. Giao ước được lập do sáng kiến của Thượng Đế và cũng chính Thượng Đế cam kết giữ đúng giao ước đó. Trong giao ước nói đến Abraham và hậu tự, và chữ hậu tự ấy chỉ về Chúa cứu thế, chỉ về phần thể xác. Chúa cứu thế giáng sinh làm người trong dòng dõi của Abraham là một hậu tự của Abraham. Nhờ Chúa cứu thế hy sinh tính mạng trên cây thập tự mà khắp tất cả các dân tộc, bất cứ ai tin nhận Ngài đều được hưởng phúc lành của Thượng Đế như Abraham, được cứu rỗi như Abraham, được bảo vệ như Abraham, được gần gũi thân mật với Thượng Đế như Abraham và còn được những phúc lành lớn lao hơn nữa. Nhân học Thánh Kinh qua mấy câu văn Galati này, chúng ta rút tỉa một bài học quý báu. Người Do Thái suốt mười mấy thế kỷ đã đọc và nghe lời Chúa hứa với Abraham, nhưng phần đông không hiểu ý nghĩa sâu xa vì lòng họ cứng cỏi, không tin, chỉ nghe và đọc phớt qua mà không lưu ý, nên họ chẳng hưởng được phước lành như Chúa hứa. Người theo Chúa khi đọc Thánh Kinh nên theo gương Phao-lô để Chúa mở mắt tâm linh cho thấy ý nghĩa đích thực của lời Chúa hứa và nhờ Thánh Kinh dạy dỗ, hướng dẫn, áp dụng vào kinh nghiệm bản thân. Phao-lô thấy được ý nghĩa đích thực của chữ hậu tự theo số ít chỉ về Chúa cứu thế, trong khi bao nhiêu người Do Thái cứ giải nghĩa chữ hậu tự theo số nhiều chỉ về dân tộc họ. Người Do Thái đã đi vào con đường sai lầm tai hại, chối bỏ và xa cách Chúa, trong khi lầm tưởng họ vẫn thờ phượng Chúa và gần gũi Ngài. Ý thứ hai, vai trò của luật pháp Môi-se trong chương trình cứu rỗi, câu 17 phần B đến câu 20 ghi. 430 năm sau, luật pháp Môi-se ban hành cũng không thể nào hủy bỏ giao ước và lời hứa đó. Nếu Abraham hưởng phúc lành nhờ tuân theo luật pháp thì đâu cần lời hứa của Chúa nữa, nhưng Thượng Đế ban phúc lành cho Abraham chỉ vì lời hứa của Ngài. Như thế, luật pháp có nhiệm vụ gì? Luật pháp được công bố để giúp cho loài người nhận biết tội lỗi mình cho đến khi Chúa cứu thế xuất hiện, đúng theo lời hứa của Thượng Đế. Khi Thượng Đế ban hành luật pháp, Ngài trao cho các thiên sứ trao lại cho Môi-se và Môi-se phổ biến cho nhân loại. Còn khi lập giao ước, chính Thượng Đế trực tiếp cam kết với Abraham không dùng thiên sứ hay người nào làm trung gian cả. Phao-lô muốn nhấn mạnh rằng, mãi 430 năm sau khi Chúa lập giao ước với Abraham, luật pháp Môi-se mới được ban hành. Vì thế, có thể rút tỉa hai kết luận. Một là, Abraham vâng giữ luật pháp không phải vì vâng giữ luật pháp, nhưng chỉ vì lời hứa của Chúa. Hai là, luật pháp đến sau, sau đến 430 năm, không thể nào làm mất hiệu lực của giao ước Chúa đã lập với Abraham, vì giao ước ấy có hiệu lực vô hạn định. Vai trò của luật pháp là gì? Nếu nó không thay thế được giao ước Chúa như người Do Thái lầm tưởng, thì nó có nhiệm vụ gì trong chương trình cứu rỗi của Thượng Đế? Thánh Kinh giải đáp, luật pháp được công bố để giúp cho loài người nhận biết tội lỗi mình cho đến khi Chúa cứu thế xuất hiện, đúng như lời hứa của Thượng Đế. Giúp cho loài người nhận biết tội lỗi mình, đó là vai trò của luật pháp trong chương trình cứu rỗi. Loài người không thể nào hiểu thấu chương trình cứu rỗi, không thể nào ý thức được sự tự do thật, không thể nào cảm động sâu xa được trước tình yêu thương vô hạn của Chúa nếu chưa nhận biết tội lỗi của mình ghê tởm như thế nào và thân phận tối tăm bi đát của con người bị giam cầm, hành hạ trong ngục tù tội lỗi ra sao. Luật pháp Môi-se cũng vạch cho con người thấy rõ hình phạt kinh khiếp đời đời đang chờ đợi người có tội. Luật pháp Môi-se đã làm nhiệm vụ ấy một cách hoàn hảo hơn các thứ luật pháp khác trên thế giới. Vì thế, một người ăn năn tội lỗi quay về tin nhận Chúa cứu thế luôn luôn có kinh nghiệm không thể nào quên được, mà Thánh Kinh miêu tả là kinh nghiệm từ tối tăm bước qua nơi sáng láng, từ quyền lực của quỷ Sa-tan mà đến với Đức Chúa Trời. Phần cuối câu 19 và suốt câu 20, Phao-lô so sánh cách ban hành luật pháp qua trung gian của các thiên sứ và Môi-se với cách lập giao ước do Thượng Đế trực tiếp cam kết với Abraham mà không cần trung gian, để làm nổi bật giá trị của giao ước được thực hiện do Chúa cụ thể. Ý thứ ba, sự hòa hợp giữa luật pháp và giao ước. Như thế, một số người thắc mắc, không lẽ luật pháp mâu thuẫn với lời hứa của Thượng Đế sao? Phao-lô đáp, tuyệt đối không. Vì nếu luật pháp có thể cứu rỗi loài người, hẳn Thượng Đế đã không dùng phương pháp khác để giải phóng chúng ta khỏi xiềng xích của tội lỗi. Trái lại, Thánh Kinh cho biết tất cả nhân loại đều bị tội lỗi giam cầm và phương pháp giải phóng duy nhất là tin Chúa cứu thế Giê-xu. Con đường cứu rỗi đã mở rộng cho mỗi người tin nhận Ngài. Câu giải đáp của Phao-lô có thể tóm lược như sau. có một sự hòa hợp rập ràng giữa luật pháp và lời hứa của Chúa. Khi luật pháp làm xong nhiệm vụ của nó là làm cho cả nhân loại nhìn nhận tội lỗi, thì lời hứa được thực hiện cho Chúa Cứu Thế Giê-xu. Những ai biết mình có tội mà tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu đều được cứu rỗi. Bài học Kinh Thánh theo thư Galati chương 3, từ câu 15 đến câu 22, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 19 với đề tài Tự do của người con trưởng thành trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Từ lòng con xin dâng lên câu ca cảm tạ Chúa vì tình yêu Cha ban cho chúng con thật rộng lớn thay. Ôi tình Cha bao la, cánh tay Ngài luôn bao phủ con, bao nguy nan lòng vẫn luôn bình an. Và giờ đây con xin dâng lên Cha cuộc đời con, bàn tay Cha yêu thương luôn chở che và dìu bước con. Dẫu nhiều khi sóng gió bước theo Ngài con luôn vững yên, tâm linh con vui thỏa được bên Ngài. Trong ơn Cha chúng con hiệp một, tạ ơn Cha yêu thương mãi thôi. Qua bao gian truân Chúa luôn đi cùng, Giê-xu luôn yêu thương con mãi. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha vì tình yêu Chúa vẫn luôn ở trên chúng con. Những lúc tâm hồn con đầy héo hon, Cha đến bên con dịu dàng nhắc khuyên. Này con yêu hãy vững lòng vì chính ta hằng bên con. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha vì bao ơn phước Chúa ban ở trên chúng con. Chúa vẫn luôn hàng chăm lo giáp trang, nhưng lúc yêu mềm Giê-xu đỡ nâng. Thật lòng con biết ơn Ngài, thật biết ơn Ngài vô cùng.
Và giờ đây con xin dâng lên Cha cuộc đời con, bàn tay Cha yêu thương luôn chở che và dìu bước con. Dẫu nhiều khi sóng gió bước theo Ngài con luôn vững yên, tâm linh con vui thoát được bên Ngài. Trong ơn Cha chúng con hiệp một,
ta ơn Cha yêu thương mãi thôi.
Qua bao gian truân Chúa luôn đi cùng,
Giê-xu luôn yêu thương con mãi. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha vì tình yêu Chúa vẫn luôn ở trên chúng con. Những lúc tâm hồn con đầy héo hon, Cha đến bên con dịu dàng nhắc khuyên. Này con yêu hãy vững lòng vì chính ta hằng bên con. Và con sẽ hát lên cảm tạ Chúa Cha vì bao ơn phước Chúa ban ở trên chúng con. Chúa vẫn luôn hằng chăm lo giá trang, nhưng lúc yêu mềm Giê-xu đỡ nâng. Thật lòng con biết ơn Ngài, thật biết ơn Ngài vô cùng.